Lữ Hậu bản kỷ. 1. Lữ Thái Hậu là vợ của Cao Tổ từ lúc còn hàng vi, sinh Hiếu Huệ Đế, con gái là Lỗ Nguyên Thái Hậu. Khi Cao Tổ làm Hán Vương, lấy Thích Cơ, người Định Đào, rất yêu quý, sinh Triệu Ẩn Vương tên là Như Ý. Hiếu Huệ là người nhân từ, yếu đuối, Cao Tổ cho là không giống mình, thường muốn phế truất, lập Như Ý là con của Thích Cơ. Như Ý giống ta. Thích Cơ được Cao Tổ yêu, thường đi theo nhà vua đến phía đông cửa ải, ngày đêm khóc lóc, muốn lập con mình để thay thái tử. Lữ Hậu tuổi cao thường ở nhà, ít khi gặp mặt nhà vua, cho nên càng bị bỏ rơi. Như Ý được lập làm Triệu Vương, đã mấy lần suýt thay thái tử, nhờ có các quan đại thần can ngăn và nhờ có mưu kế của Lưu Hầu, cho nên thái tử mới không bị truất. Chú thích: xem Lưu Hầu Thế Gia. Đọc tiếp. Lữ Hậu là con người cứng rắn quyết đoán, giúp Cao Tổ bình định thiên hạ. Các quan đại thần bị Cao Tổ giết phần lớn do sức của Lữ Hậu. Hai người anh của Lữ Hậu đều làm tướng. Người anh cả là Chu Lữ Hậu chết vì nhiệm vụ. Người em là Lữ Thai được phong làm Lịch Hầu và Lữ Sản được phong làm Giao Hầu. Người anh thứ hai là Lữ Thích Chi làm Kiến Thành Hầu. Chú thích: đoạn 1. Lai lịch của Lữ Hậu và họ Lữ. Đọc tiếp. 2. Năm thứ 12, năm 195 trước công nguyên, tháng 4 ngày Giáp Thìn, Cao Tổ mất ở cung Trường Lạc, thái tử nối làm hoàng đế. Lúc bấy giờ Cao Tổ có 8 người con, người lớn nhất là Phi, anh của Hiếu Huệ nhưng khác mẹ. Phi làm Tề Vương, còn tất cả đều là em của Hiếu Huệ. Con của Thích Cơ tên là Như Ý làm Triệu Vương, con của Bạc Phu Nhân tên là Hằng làm Đại Vương. Những người con của những người vợ khác là Khôi làm Lương Vương, Hữu làm Hoài Dương Vương, Trương làm Hoài Nam Vương, Kiến làm Yên Vương. Em của Cao Tổ là Giao làm Sở Vương, con của người anh Cao Tổ tên là Tỵ làm Ngô Vương. Còn không phải họ Lưu thì có Thần, con của Công Thần Ngô Nhuế làm Phiên Quân, được làm Trường Sa Vương. Lữ Hậu hết sức oán giận Thích Phu Nhân và người con của Phu Nhân là Triệu Vương, bèn sai giam Thích Phu Nhân ở cung Vĩnh Hạng và mời Triệu Vương đến. Sứ giả 3 lần trở về, Kiến Bình Hầu Chu Xương làm tướng quốc nước Triệu bảo sứ giả: Cao Đế giao phó Triệu Vương cho tôi, Triệu Vương hãy còn ít tuổi, tôi trộm nghe Thái Hậu oán hận Thích Phu Nhân, muốn mời Triệu Vương về để giết cả hai mẹ con. Tôi không dám cho nhà vua đi, nhà vua lại bị bệnh không thể vâng theo chiếu. Lữ Hậu cả giận, bèn sai người gọi tướng quốc nước Triệu về. Tướng quốc nước Triệu về đến Trường An, Thái Hậu lại sai mời Triệu Vương lần nữa. Triệu Vương ra đi. Chưa đến kinh đô thì Hiếu Huệ Đế là người nhân từ, biết Thái Hậu giận nên thân hành đón Triệu Vương ở Bá Thượng, rồi cùng vào cung, luôn luôn kèm Triệu Vương. Lúc Triệu Vương đi đứng ăn uống, Huệ Đế đều ở bên cạnh. Thái Hậu muốn giết Triệu Vương nhưng không có dịp nào. Tháng 12, năm thứ nhất của Hiếu Huệ Đế, năm 194 trước công nguyên, nhà vua buổi sớm ra đi bắn. Triệu Vương nhỏ không thể dậy sớm. Thái Hậu nghe tin Vương ở một mình, bèn sai người mang thuốc độc đến cho Vương uống. Lúc mờ sáng, Hiếu Huệ về thì Triệu Vương đã chết. Sau đó, Thái Hậu cho Hoài Dương Vương tên là Hữu làm Triệu Vương. Mùa hạ, Thái Hậu ban chiếu truy tặng cha của Lịch Hầu làm Lệnh Vũ Hầu. Chú thích: Lịch Hầu, tức là Lữ Trạch làm Chu Lữ Hầu, đã chết. Xem đoạn 1. Đọc tiếp. Thái Hậu bèn chặt chân tay Thích Phu Nhân, móc mắt, đốt tai, cho uống thuốc thành câm, cho ở trong nhà tiêu, gọi đó là con người lợn. Sau mấy hôm, Thái Hậu cho gọi Hiếu Huệ Đế vào để xem con người lợn. Hiếu Huệ Đế thấy hỏi, biết đó là Thích Phu Nhân, liền khóc rống lên. Do đó, Hiếu Huệ mắc bệnh, trong hơn một năm không dậy được, sai người nói với Thái Hậu: việc đó không phải là việc con người làm. Chú thích: nhiều học giả Âu Châu bảo Tư Mã Thiên có cái cách viết tàn nhẫn, đây là một ví dụ. Đọc tiếp. Tôi là con của Thái Hậu, không thể nào trị thiên hạ được. Hiếu Huệ vì thế ngày đêm uống rượu chơi bời dâm dật, không nghe chính sự, cho nên mắc bệnh. Năm thứ 2, Nguyên Vương nước Sở điệu Huệ Vương nước Tề đến chầu. Tháng 10, Hiếu Huệ cùng ăn tiệc và uống rượu với Tề Vương trước mặt Thái Hậu. Hiếu Huệ cho rằng Tề Vương là anh nên để ngồi ghế trên theo lễ những người trong nhà. Thái Hậu nổi giận bèn sai rót hai chén thuốc độc đặt trước mặt mình, sai Tề Vương chúc thọ. Tề Vương đứng dậy, Hiếu Huệ cũng đứng dậy nâng chén muốn cùng chúc thọ với Tề Vương. Thái Hậu sợ quá, thân hành đứng dậy hắt chén rượu của Hiếu Huệ. Tề Vương lấy làm lạ, do đó không dám uống, giả vờ say đi ra. Khi hỏi biết đó là thuốc độc, Tề Vương sợ hãi cho rằng không thể ra khỏi Tràng An nên rất lo lắng. Quan nội sử của Tề Vương tên là Sĩ nói với Tề Vương: Thái Hậu chỉ có một mình Hiếu Huệ và công chúa Lỗ Nguyên. Nay nhà vua có hơn 70 thành mà công chúa chỉ có vài thành. Nếu nhà vua quả thực đem một quận dâng cho Thái Hậu để làm ấp tắm gội của công chúa thì thế nào Thái Hậu cũng mừng rỡ và nhà vua cũng không phải lo gì. Nhà vua bèn dâng quận Thành Dương tôn công chúa Lỗ Nguyên làm vương Thái Hậu. Lữ Hậu mừng rỡ bằng lòng, bèn đặt tiệc rượu ở cung riêng của vua Tề. Chú thích: các chư hầu đều có xây cung riêng ở kinh đô. Đọc tiếp: sau khi uống chén rượu vui vẻ, Thái Hậu cho vua Tề trở về nước mình. Năm thứ ba bắt đầu xây thành Tràng An. Năm thứ tư thành xây xong được một nửa. Năm thứ năm và năm thứ sáu thành xây xong. Chư hầu đến họp. Tháng 10, chư hầu triều cống chúc mừng. Chú thích: đoạn 2, việc trả thù của Lữ Hậu trong thời gian Hiếu Huệ còn sống. Đọc tiếp. 3. Năm thứ 7, mùa thu, tháng 8, ngày Mậu Dần, Hiếu Huệ đế mất, phát tang năm 188 trước công nguyên. Thái Hậu khóc nhưng không chảy nước mắt. Người con của Lưu Hầu, tức là Trương Lương, là Trương Tích Cương làm thị trung mới 15 tuổi. Trương Tích Cương nói với thừa tướng: Thái Hậu chỉ có một mình Hiếu Huệ, nay Hiếu Huệ mất, Thái Hậu khóc không đau xót, ngài có biết tại sao không? Thừa tướng nói: tại sao vậy? Tích Cương nói: hoàng đế không có con lớn tuổi, Thái Hậu sợ bọn các ông, nay ông xin cho Lữ Thái, Lữ Sản, Lữ Lộc làm tướng, cầm quân giữ các đạo quân phía nam và phía bắc, cho những người họ Lữ vào giữ các chức vụ trong cung. Làm như thế thì Thái Hậu sẽ yên tâm và bọn các ông may mà tránh khỏi tai họa. Thừa tướng bèn làm theo kế của Tích Cương. Thái Hậu mừng rỡ, lúc ấy khóc mới thảm thiết. Chú thích: nhận xét tàn nhẫn và mỉa mai. Đọc tiếp. Uy quyền họ Lữ bắt đầu từ đó. Thái Hậu đại xá thiên hạ, tháng 9, ngày Tân Sửu, chung cất Huệ đế. Thái tử lên ngôi hoàng đế vào lễ miếu cao tổ. Chú thích: công chúa Lỗ Nguyên là con của Lữ Hậu và chị của Hiếu Huệ, lấy Trương Ngao được một người con gái. Lữ Hậu bắt Huệ đế lấy người ấy, tức là cháu gái, để đề cao uy thế họ Lữ. Người này không có con, nhưng Lữ Hậu bắt bà ta giả làm có mang và lấy con một người khác thay thế. Đọc tiếp. Từ năm thứ nhất, tất cả các hiệu lệnh đều do Thái Hậu đưa ra. Thái Hậu gọi mệnh lệnh của mình là chế. Chú thích: xem chú thích ở Tần Thủy Hoàng bản kỹ, nguyên văn Thái Hậu xưng chế. Đọc tiếp. Bàn việc muốn lập những người họ Lữ làm vương, Thái Hậu hỏi Tả thừa tướng là Vương Lăng. Vương Lăng nói: Cào Đế đã giết con ngựa trắng mà thề, ai không phải họ Lưu mà làm vương thì thiên hạ cùng nhau đánh nó. Nay Thái Hậu phong họ Lữ làm vương thì trái lời giao ước. Thái Hậu không bằng lòng, hỏi Tả thừa tướng Trần Bình, giáng hầu Chu Bột. Bọn Chu Bột trả lời: Cao Đế bình định thiên hạ, phong con em của mình làm vương. Nay Thái Hậu gọi mệnh lệnh của mình là chế, phong anh em họ Lữ làm vương thì có gì là không được. Thái Hậu mừng rỡ bái triều. Vương Lăng trách Trần Bình và giáng hầu: trước đây chúng ta cùng Cao Đế uống máu ăn thề, các ông không có ở đấy sao? Nay Cao Đế băng hà, Thái Hậu là người đàn bà làm chủ thiên hạ, muốn phong họ Lữ làm vương, các ông làm theo sở thích, hùa theo ý muốn của Thái Hậu, làm trái lời giao ước, thì còn mặt mũi nào mà thấy Cao Đế ở dưới đất nữa. Trần Bình và Giáng Hầu nói: hôm nay bẻ Thái Hậu trước mặt, can gián giữa triều đình thì chúng tôi không bằng ông, nhưng việc bảo toàn xã tắc, giữ vững cho con cháu họ Lưu thì ông sẽ không bằng chúng tôi. Vương Lăng không biết trả lời như thế nào. Tháng 11, Thái Hậu muốn bãi bỏ Vương Lăng, bèn cho Lăng làm thái phó, tức chức quan lo việc dạy dỗ nhà vua. Của Đế tức quyền thừa tướng của Lăng. Lăng cáo bệnh xin về, Thái hậu bèn cho Thẩm Tử Cơ làm tả thừa tướng, Trần Bình làm hữu thừa tướng. Tả thừa tướng không làm việc nước, xem xét việc trong cung như một viên lang trung lệnh. Tử Cơ được Thái hậu yêu từ trước, thường tin dùng, các công khanh đều do ông ta mà giải quyết mọi việc. Thái hậu bèn truy tôn cha của Lịch Hầu làm Điệu Vũ Vương, muốn nhân đó dần dần phong những người họ Lữ làm vương. Tháng 4, Thái hậu muốn phong những người họ Lữ làm hầu, trước tiên phong những người công thần của Cao Tổ. Lang Trung lệnh Vô Trạch được phong làm Bác Thành Hầu, Lỗ Nguyên công chúa chết được tặng tên Thụy là Lỗ Nguyên Thái Hậu. Con của Lỗ Nguyên là Yển được phong làm Lỗ Vương, cha của Lỗ Vương là Trương Ngao được phong làm Tuyên Bình Hầu. Chương, con của Điệu Huệ Vương Đức Tề được phong làm Chu Hư Hầu. Thái hậu gả con gái của Lữ Lộc cho ông ta. Tướng quốc nước Tề tên là Thọ được phong làm Bình Định Hầu, quan thiếu phủ tên là Diên làm Ngô Hầu. Thái hậu muốn phong vương cho họ Lữ, nên trước đấy phong cho những người con của những người thiếp của Hiếu Huệ. Cường được phong làm Hoài Dương Vương, Bất Nghi được phong làm Thường Sơn Vương, Sơn được phong làm Tương Thành Hầu, Triều được phong làm Chỉ Hầu, Vũ được phong làm Hạp Quan Hầu. Thái hậu gợi ý cho các quan đại thần, các quan đại thần xin lập Lịch Hầu Lữ Thai làm Lữ Vương. Thái hậu ưng thuận. Lữ Thích Chi làm Khang Hầu ở Kiến Thành mất, người con nối nghiệp có tội bị truất. Người con út là Lữ Lộc được lập làm Hồ Hăng Hầu để nối tiếp Khang Hầu. Hai năm sau Thường Sơn Vương mất, Thái hậu cho người em của Thường Sơn Vương là Tương Thành Hầu, tên là Sơn, làm Thường Sơn Vương, đổi tên ông ta là Nghĩa. Tháng 11, Lữ Vương là Thai mất, được tặng tên Thụy là Túc Vương. Thái tử gia thay thế được lập làm vương. Năm thứ 3 không có việc gì, năm thứ 4 phong Lữ Tu làm Lâm Quan Hầu. Chú thích: Lữ Tu là em gái út của Lữ Hầu, cũng được phong hầu và là vợ của Phàn Khoái. Đọc tiếp: Lữ Đà làm Thần Hầu, Lữ Canh Thủy làm Chuế Kỳ Hầu, Lữ Phẫn làm Lữ Thành Hầu và phong 5 người làm thừa tướng của chư hầu. Con gái của Tuyên Bình Hầu là Hiếu Huệ Hoàng Hậu, không có con, giả làm có mang, lấy con một người thiếp làm con mình và lập làm thái tử, rồi giết người mẹ. Hiếu Huệ mất, thái tử được lập làm hoàng đế. Khi đế lớn lên, nghe nói mẹ mình bị giết, mình không phải là con của hoàng hậu, bèn nói: Hoàng hậu làm sao có thể giết mẹ ta mà gọi ta là con? Giờ ta còn bé, nếu ta trưởng thành thì sẽ thay đổi. Thái hậu nghe tin ấy lấy làm lo lắng, sợ đế làm loạn, bèn giam đế ở cung Vĩnh Hạng, nói rằng hoàng đế bị mắc bệnh nặng, các quan hầu không ai được thấy mặt. Lữ hậu nói: Ai có thiên hạ là người ấy nắm cái vận mệnh của vạn dân cũng như trời che đất chở vậy. Nhà vua trong lòng vui vẻ để làm cho trăm họ được yên, trăm họ vui vẻ để phụng thờ nhà vua, trên dưới vui vẻ hòa hợp nên thiên hạ được yên. Này hoàng đế mắc bệnh đã lâu không khỏi, lại mất trí, hỗn loạn, không thể tiếp tục phụng thờ tôn miếu xã tắc, không thể giao phó thiên hạ được, cần phải thay người khác. Quần thần đều dập đầu nói: Hoàng Thái Hậu vì thiên hạ và toàn dân mà tính kế, để có thể làm cho tôn miếu xã tắc được yên ổn lâu dài. Bọn bầy tôi dập đầu tuân theo lời chiếu. Đế bị phế truất, Lữ Hậu giam rồi giết đi. Tháng 5, ngày Bính Thìn, lập Thường Sơn Vương tên là Nghĩa làm đế, đổi tên là Hoàng, nhưng không gọi năm đầu vì Thái Hậu ra các chế để trị vì thiên hạ. Thái Hậu phong Chỉ Hầu tên là Triều làm Thường Sơn Vương, đặt chức quan Thái Úy, Giáng Hầu Chu Bột được làm Thái Úy. Năm thứ 5, tháng 8, Hoài Dương Vương chết, người em tên là Vũ làm Hồ Quan Hầu được phong làm Hoài Dương Vương. Tháng 10, năm thứ 6, Thái Hậu nói: Lữ Vương tên là Gia, ăn ở kiêu ngạo hống hách nên bị phế truất, cho Lữ Sản, em của Túc Vương thai làm Lữ Vương. Mùa hạ, đại xá thiên hạ, phong Hưng Cư, con của Điệu Huệ Vương nước Tề, làm Đông Mâu Hầu. Năm thứ 7, tháng Giêng, Thái Hậu cho mời Triệu Vương Hữu đến. Hữu lấy con gái họ Lữ làm hoàng hậu, nhưng không yêu mà yêu người vợ khác. Người con gái họ Lữ ghen, giận bỏ đi, dèm với Thái Hậu, vu tội ông ta đã nói: Họ Lữ làm sao làm vương được, nếu Thái Hậu trăm tuổi rồi, thế nào ta cũng sẽ đánh họ. Thái hậu nổi giận cho mời Triệu Vương đến. Thái hậu cho ở trong cung điện riêng, không cho yết kiến. Thái hậu cho vệ binh vây giữ, không cho ăn uống. Bọn bầy tôi có người đưa cơm trộm. Thái hậu liền bắt và trị tội. Triệu Vương đói bèn hát: họ Lữ chuyên quyền, họ Lưu nguy, bức hiếp vương hầu, ép gả phi. Đàn bà ghét ghen vu diệt ác, bọn hại nước kia trên chẳng xét. Ta không tôi trung sao về đây, chết nơi đồng hoang còn thơm lây. Hối đã muộn rồi, thà tự sát. Làm vua chết đói ai thương xót, riêng cậy trời cao trả hận cừu. Giết bọn bạo tàn, cứu họ Lưu. Ngày Đinh Sửu, Triệu Vương bị giam mà chết. Thái hậu chôn cất theo lễ nghĩa người dân thường, ngoài nghĩa địa của dân chúng ở Tràng An. Ngày Kỷ Sửu có nhật thực, ban ngày tối đen. Thái hậu ghét điều đó, trong lòng không vui, bèn bảo các quan hầu: đó là vì ta. Chú thích: ngày xưa có lối giải thích cho rằng những việc làm của vua chúa ảnh hưởng đến trời đất. Đọc tiếp: tháng 2, dời Lương Vương Khôi làm Triệu Vương, Lữ Vương Sản được dời làm Lương Vương. Lương Vương không về nước của mình mà làm thái phó của đế. Thái hậu lập Bình Xương Lữ Hầu Thai làm Lữ Vương, đổi tên đất Lương gọi là đất Lữ, và đất Lữ lại đổi là Tế Xuyên. Người em gái của Thái hậu là Lữ Tu, có người con gái là vợ của Đinh Lăng Hầu Lưu Trạch. Trạch làm đại tướng quân, Thái hậu phong vương họ Lữ, sợ sau khi mình chết đi, Lưu tướng quân sẽ giết họ Lữ, bèn cho Lưu Trạch làm Lang Gia Vương để làm vừa lòng ông ta. Lương Vương Khôi bị dời đi làm vương ở Triệu, trong lòng không vui, Thái hậu cho con gái của Lữ Sản làm hoàng hậu của Triệu Vương. Các quan theo hầu hoàng hậu đều là những người họ Lữ, họ chuyên quyền và theo dõi ngầm Triệu Vương. Triệu Vương cảm thấy tù túng, vương có người thiếp yêu quý, bị hoàng hậu sai người cho uống thuốc độc chết. Vương bèn làm bài ca gồm 4 đoạn sai nhạc công hát. Vương đau buồn, tháng 6 thì tự sát. Thái hậu nghe tin ấy, cho là vương vì một người đàn bà mà vứt bỏ lễ ở Tôn Miếu, bèn phế truất người thừa tự của vương. Chú thích: vì yêu người thiếp tự sát nên không thờ phụng Tôn Miếu được. Thái hậu như thế đã giết 3 người con của Lưu Bang là Như Ý, Hiểu và Khôi. Cả 3 đều làm Triệu Vương. Đọc tiếp: Tiên Bình Hầu Trương Ngao chết, người con là Yến được phong làm Lỗ Vương. Ngao được tặng tên Thụy là Lỗ Nguyên Vương. Mùa thu, Thái hậu sai sứ giả nói với Đại Vương muốn đưa Đại Vương đi làm vua ở Triệu. Chú thích: sau này Đại Vương là Hán Văn Đế. Đọc tiếp: Đại Vương từ tạ xin giữ biên giới của đất Đại. Thái phó là Sản và thừa tướng là Bình nói với Vũ Tính Hầu Lữ Lộc là vị hầu lớn nhất, địa vị cao nhất, vậy xin lập làm Triệu Vương. Thái hậu ưng thuận, truy tôn cha của Lộc là Khang Hầu làm Triệu Chiêu Vương. Tháng 9, Yên Linh Vương Lưu Kiến chết, ông ta có một người con là con người thiếp. Thái hậu sai giết đi nên không có người nối dõi và nước bị bỏ. Năm thứ 8, tháng 10, lập con của Lữ Túc Vương là Đông Bình Hầu Lữ Thống làm Yên Vương, phong em trai của Thống là Lữ Trang làm Đông Bình Hầu. Chú thích: thế là họ Lữ dần dần thay thế những người con Lưu Bang làm Triệu Vương, Yên Vương. Đọc tiếp: vào giữa tháng 3, Lữ Hậu đi tế về qua Chỉ Đạo, thấy một con vật như con chó xanh ở bên nách của mình, rồi đột nhiên không thấy nữa. Sai bói xem thì nói đó là con ma của Triệu Vương Như Ý. Cao Hậu bèn bị bệnh đau ở nách. Cao Hậu cho rằng người cháu ngoại của mình là Yển làm Lỗ Nguyên Vương, ít tuổi, mất cha mẹ lúc còn nhỏ, cô độc yếu ớt, bèn phong 2 người con của người vợ trước của Trương Ngao là Sĩ làm Tân Đô Hầu và Thọ làm Nhạc Xương Hầu để giúp Lỗ Nguyên Vương là Yển. Lại phong Trương Đại Yết Giả, Trương Thích làm Kiến Lăng Hầu, Lữ Vinh làm Chúc Tư Hầu. Những người hoạn quan làm lệnh hay thừa đều được làm quan nội hầu, phong ấp 500 hộ để tiêu dùng. Vào giữa tháng 7, Cao Hậu mắc bệnh nặng, bèn sai Triệu Vương Lữ Lộc làm thượng tướng quân, coi cánh quân ở phía Bắc, Lữ Vương là Sản coi cánh quân phía Nam. Lữ Thái Hậu dặn Lữ Sản, Lữ Lộc: sau khi bình định thiên hạ, Cao Đế có giao ước với các quan đại thần, ai không phải họ Lưu mà làm vua thì thiên hạ cùng đánh nó. Nay họ Lữ làm vương thì các quan đại thần không chịu. Nếu ta chết đi, hoàng đế còn ít tuổi, sợ các đại thần gây biến loạn. Ngươi phải cầm quân giữ lấy cung, chớ có đi theo đám tang, đừng để cho người nào áp chế mình. Ngày Tân Tỵ, Cao Hậu chết, di chiếu cho vua các nước chư hầu mỗi người 1.000 cân vàng, các quan văn võ, liệt hầu, các quan lang và các viên lại đều được thưởng vàng theo trác của mình. Đại xá thiên hạ, cho Lữ Vương Sản làm tướng quốc, cho con gái của Lữ Lộc làm hoàng hậu. Khi Cao Hậu đã chết, Tả thừa tướng là Thẩm Cơ được làm thái phó của đế. Chú thích: đoạn 3, những việc làm của Lữ Hậu từ khi Huệ đế chết cho đến khi Lữ Hậu chết. Đọc tiếp. 4. Chu Hư Hầu Lưu Chương là người có dũng khí và sức mạnh. Đông Mâu Hầu Hung Cư là em của ông ta. Hai người đều là em Tề Ai Vương, sống ở Tràng An. Lúc bấy giờ, họ Lữ chuyên quyền muốn làm loạn, nhưng sợ bọn đại thần của Cao Tổ là Giáng Hầu, Quân Hầu nên chưa dám khởi sự. Chu Hư Hầu lấy vợ là con gái Lữ Lộc, biết ngầm mưu ấy, sợ bị giết, bèn sai người ngầm nói với người anh là Tề Vương, xin Tề Vương đem binh về hướng Tây giết họ Lữ mà làm vua. Còn Chu Hư Hầu cùng các quan đại thần sẽ làm nội ứng. Tề Vương muốn đem quân đi, nhưng quan tướng quốc không nghe. Tháng 8 ngày Bính Ngọ, Tề Vương sai người giết quan tướng quốc. Tướng quốc Thiệu Bình bèn làm phản, cầm quân muốn vây nhà vua. Nhà vua nhân đấy giết tướng quốc và đem binh về phía đông, dùng kế đánh lừa, đoạt binh của Lan Gia Vương, rồi cầm đầu cả hai đạo quân mà đi về hướng Tây. Việc này kể trong phần nói về Tề Vương. Tề Vương bèn đưa thư cho vua Chư Hầu, nói: Cao đế bình định thiên hạ, phong các con em làm vua, điệu Huệ Vương làm vua nước Tề. Điệu Huệ Vương chết, Hiếu Huệ đế sai Lưu Hầu Trương Lương lập tôi làm tế vương. Khi Hiếu Huệ chết, Cao Hậu cầm quyền, tuổi cao, nghe lời bọn họ Lữ chuyên quyền, phế truất hoàng đế lập người khác. Lại giết liên tiếp 3 triệu vương, diệt các nước Lương, Triệu, Yên để phong vương cho họ Lữ, chia nước Tề làm 4. Các trung thần can ngăn, nhưng Cao Hậu bị mê hoặc không chịu nghe. Nay Cao Hậu mất đi, hoàng đế tuổi còn nhỏ, chưa có thể trị vì thiên hạ, phải nhờ cậy ở các quan đại thần và chư hầu. Nhưng bọn họ Lữ lại chuyên quyền, tự tôn mình làm quan to, tụ tập binh sĩ, uy hiếp dữ dội các liệt hầu và trung thần, tự ban hành chế để sai khiến thiên hạ, khiến cho Tôn Miếu bị nguy. Quả nhân đem binh vào giết những kẻ không có quyền làm vương. Nhà Hán nghe tin ấy, bọn tướng quốc Lữ Sản bèn sai Dĩnh Âm Hầu Quán Anh cầm binh đánh. Quán Anh đến Huỳnh Dương bèn bàn mưu. Bọn họ Lữ nắm lấy binh quyền ở Quang Trung, muốn làm nguy hại đến họ Lưu mà tự lập. Nay nếu ta phá quân Tề, quay trở về báo, tức là giúp thêm cho họ Lữ. Quán Anh bèn ở lại, đóng đồn ở Huỳnh Dương, sai sứ giả báo với Tề Vương và Chư Hầu, cùng nhau liên minh để đợi khi họ Lữ làm biến sẽ tiêu diệt. Tề Vương nghe tin ấy, bèn đem binh về biên giới phía Tây, muốn chờ đợi giao ước. Lữ Lộc, Lữ Sản muốn gây loạn ở Quang Trung, nhưng bên trong thì sợ bọn Giáng Hầu, Chu Hư Hầu, bên ngoài thì sợ quân các nước Tề, Sở, lại sợ Quán Anh làm phản. Muốn chờ khi nào quân của Quán Anh đánh nhau với quân của Tề thì sẽ khởi sự, trong lòng đang do dự, chưa quyết định. Lúc bấy giờ, Tế Xuyên Vương Thái, Hoài Dương Vương Vũ, Thường Sơn Vương Triều, về danh nghĩa là em của Thiếu Đế, lại là cháu ngoại của Lỗ Nguyên Vương, con Lữ Hậu. Chú thích: vì Huệ đế lấy con của Lỗ Nguyên, tức là lấy cháu, nên bọn Triều, Vũ, Thái gọi Lỗ Nguyên là bà ngoại. Đọc tiếp. Họ đều còn ít tuổi và chưa về nước mà vẫn ở Tràng An. Triệu Vương Lữ Lộc và Lương Vương Lữ Sản đều cầm quân. Một người cầm đầu đạo quân ở phía Nam, một người cầm đầu đạo quân ở phía Bắc. Họ đều là người họ Lữ. Các liệt hầu và quần thần ai cũng không chắc số mệnh mình sẽ sống. Quan Thái Úy là Giáng Hầu Chu Bột lại không thể vào trong chỗ đóng quân để cầm đầu quân sĩ. Khúc Chư Hầu Lịch Thương đã già và ốm. Người con tên là Ký là bạn thân của Lữ Lộc. Giáng Hầu bèn bàn mưu với Thừa tướng Trần Bình, sai người ép Lịch Thương, bảo người con của mình là Ký đến lừa Lữ Lộc, nói: Cao đế và Lữ Hậu cùng nhau bình định thiên hạ, chính vua mà họ Lưu lập nên. Chú thích: chính vua Ngô, Việt, Tề, Hoài, Nam, Lan Gia, Đại, Thường Sơn Vương là Triều, Hoài Dương Vương là Vũ và Tế Xuyên Vương là Thái. Đọc tiếp. Và ba vua mà họ Lữ lập lên. Chú thích. Ba vua: Lương Vương Lữ Sản, Triệu Vương Lữ Lộc, Yên Vương Lữ Thống. Đọc tiếp. Đều do các quan đại thần bàn bạc và đã bá cáo cho các chư hầu, chư hầu đều cho là phải. Này Thái hậu Băng Hà, đế còn ít tuổi, Túc Hạ mang ấn Triệu Vương không về ngay nước của mình để giữ đất phong, lại làm thượng tướng quân cầm binh ở lại đây, thì sẽ bị các quan đại thần và chư hầu nghi ngờ. Tại sao Túc Hạ lại không trao ấn tướng quân cho Thái úy, nói với Lương Vương trả lại ấn tướng quốc, cùng ăn thề với các quan đại thần mà về nước? Chú thích. Vì lúc bấy giờ tất cả binh quyền trong tay Lữ Lộc, tất cả quyền chính trong tay Lữ Sản, quần thần không làm gì được, nên trước hết phải tước cho được ấn của họ. Đọc tiếp. Làm thế thì quân của Tề sẽ giải tán, các quan đại thần được yên ổn, Túc Hạ cứ cao gối mà nằm làm vua một nước, đất vua ngàn dặm, đó là cái lợi muôn đời. Lữ Lộc tin theo và cho kế ấy là phải, muốn trao ấn tướng quân và quân sĩ cho Thái úy. Lộc sai người báo điều đó với Lữ Sản và những người già cả trong họ Lữ. Có người bảo làm thế là tiện, có người bảo thế là không tiện. Kế ấy đang ở trong tình trạng do dự, chưa có gì được quyết định. Lữ Lộc tin lời Lịch Ký, một hôm ra ngoài đi săn chơi, ghé qua nhà người cô là Lữ Tu. Lữ Tu cãi giận, nói: Mày làm tướng mà bỏ quân lính thì họ Lữ này sẽ không biết ở vào đâu. Chú thích. Đó cũng là ý kiến của Lữ Hậu trước khi chết. Đọc tiếp. Bèn đem tất cả châu ngọc, đồ quý báu vẫy trong phòng, nói: Ta không công hơi đâu mà giữ của cho người khác. Tả thừa tướng Tự Cơ miễn chức. Tháng 8, ngày Canh Thân vào buổi sáng, Bình Dương Hầu Tào Truất, con của Tào Tham, làm chức ngự sử đại phu, yết kiến tướng quốc Lữ Sản bàn công việc. Lăng Trung lệnh Giả Thọ đi sứ ở Tề về, nhân đấy trách Sản: Nhà vua sao không sớm về nước, nay tùy muốn đi, đi làm sao được? Và kể lại với Sản tất cả việc Quán Anh hợp tung với quân Tề, Sở, muốn diệt họ Lữ. Giả Thọ liền dục Sản vào ngay trong cung để làm loạn. Bình Dương Hầu nghe được những lời này, liền rủi ngựa báo với thừa tướng và Thái úy. Thái úy muốn vào chỗ đóng quân ở phía bắc, nhưng không được vào. Tương Bình Hầu Kỷ Thông giữ các phù và các cờ tiết. Thái úy bèn bảo Kỷ Thông cầm cờ tiết giả làm lệnh nhà vua trao cho Thái úy cầm đầu đạo quân phía bắc. Thái úy ra lệnh cho Lịch Ký và điển khách là Lưu Yết trước đấy thuyết phục Lữ Lộc, nói: Hoàng đế đã sai Thái úy cầm đạo quân phía bắc, muốn Túc Hạ trở về nước, xin Túc Hạ đưa ngay ấn tướng quân cáo từ để về, nếu không thì tai họa sẽ xảy ra. Lữ Lộc cho rằng Lịch Ký không lừa mình, bèn cởi ấn trao cho viên điển khách và giao cho Thái úy cầm quân. Thái úy cầm đầu binh sĩ đi vào cửa quân, ra lệnh cho ba quân: Ai theo họ Lữ thì xắn tay áo bên phải lên, ai theo họ Lưu thì xắn tay áo bên trái lên. Quân sĩ đều xắn tay áo bên trái theo họ Lưu. Thái úy vừa đến thì tướng quân Lữ Lộc đã cởi bỏ ấn thượng tướng quân mà ra đi. Thái úy bèn cầm đầu đạo quân phía bắc, nhưng vẫn còn đạo quân phía nam. Bình Dương Hầu nghe câu chuyện giữa Giả Thọ và Lữ Sản, bèn báo cho thừa tướng Trần Bình biết âm mưu của Lữ Sản. Thừa tướng Trần Bình bảo Chu Hư Hầu giúp Thái úy. Thái úy ra lệnh cho Chu Hư Hầu xem xét cửa quân, ra lệnh cho Bình Dương Hầu bảo viên úy cầm đầu những người canh giữ cửa cung, không cho tướng quốc Lữ Sản vào cửa điện. Lữ Sản không biết rằng Lữ Lộc đã rời bỏ đạo quân phía bắc, bèn vào cung vì ương muốn làm loạn. Những người giữ cửa điện không cho Sản vào. Sản đang băn khoăn đi đi lại lại. Bình Dương Hầu sợ không thắng được, rủi ngựa nói với Thái úy. Thái úy cũng còn sợ không thắng được họ Lữ, nên chưa dám nói trắng là giết họ, bèn sai người nói với Chu Hư Hầu: Vào ngay trong cung để bảo vệ hoàng đế. Chu Hư Hầu xin binh sĩ, Thái úy cấp cho hơn 1.000 người. Chu Hư Hầu vào cung vị ương, liền gặp Sản ở trong sân. Lúc bấy giờ là lúc ăn chiều, Chu Hư Hầu đâm Sản. Sản bỏ chạy. Trời nổi gió to, cho nên các quan theo Sản hỗn loạn, không ai dám chiến đấu. Chu Hư Hầu bèn đuổi theo Sản và giết ở trong nhà tiêu của những người lại ở phủ Lăng Trung. Sau khi Chu Hư Hầu đã giết được Sản, đế sai Yết Giả cầm cờ Tiết ra ý lạo Chu Hư Hầu. Chu Hư Hầu muốn cướp cờ Tiết, vì có cờ Tiết thì mới vào được cung cấm. Nhưng quan Yết Giả không chịu, Chu Hư Hầu liền cùng Yết Giả lên xe. Nhờ có cờ Tiết làm tin nên xe cứ chạy thẳng vào. Chu Hư Hầu chém viên úy giữ cung Trường Lạc là Lữ Canh Thủy, rồi quay ra vào đạo quân phía bắc báo với thái úy. Thái úy đứng dậy lại mừng Chu Hư Hầu và nói: người đáng lo nhất chỉ có Lữ Sản mà thôi, nay Sản bị giết, thế là thiên hạ yên rồi. Bèn sai người chia nhau thành từng bộ phận, bắt tất cả những người họ Lữ, không kể trai gái già trẻ, đều chém hết. Ngày Tân Dậu, bắt và chém Lữ Lộc, lấy roi đánh chết Lữ Tu, sai người giết Yên Vương Lữ Thống, phế truất Lỗ Vương Trương Yúng. Ngày Nhâm Tuất, cho quan thái phó của đế là Tự Cơ lại làm Tả thừa tướng. Ngày Mậu Thìn, dời Tế Xuyên Vương đến làm vua ở đất Lương, lập con của Triệu Vương là Toại làm Triệu Vương, sai Chu Hư Hầu là Chương giết bọn họ Lữ và báo việc ấy với Tề Vương, bảo Tề Vương bãi binh. Quân sĩ của Quán Anh ở Huỳnh Dương cũng rút về. Chư hầu và các quan đại thần bàn mưu với nhau. Thiếu đế và các vua Lương Vương, Hoài Dương Vương, Thường Sơn Vương đều không phải là con của Hiếu Huệ. Lữ Hầu dùng mưu lấy con người khác, giết mẹ của họ, nuôi họ ở hậu cung, báo Huệ đế nhận là con, lập nên để làm người nối dõi và làm vương, nhằm làm cho họ Lữ thêm mạnh. Nay chúng ta đã giết họ Lữ mà lại để người họ lập lên, đến khi lớn thiếu đế cầm quyền thì chúng ta sẽ mất nòi. Không bằng xem trong các vương người nào tài giỏi nhất thì ta lập lên. Có người nói Tề Điệu Vương là con trưởng của Cao Đế, nay người con đầu là Tề Vương, nếu cứ xét đến gốc thì ông ta là cháu đích tôn của Cao Đế, có thể lập được. Các quan đại thần đều nói: họ Lữ là họ ngoại của nhà vua, nhưng độc ác nên đã suýt nữa làm nguy đến tôn miếu, làm loạn các công thần. Nay trong gia đình mẹ Tề Vương có Tước Quân, Tước Quân là người ác, nếu lập Tề Vương thì lại trở thành họ Lữ. Người ta muốn lập Hoài Nam Vương nhưng lại cho là ít tuổi, nhà bên mẹ lại ác. Các quan đại thần bèn nói: Đại Vương là người con lớn nhất trong số những người con của Cao Đế còn sống, người nhân đức, có hiếu, rộng rãi, trung hậu. Gia đình Thái Hậu họ Bạc lại chăm chỉ và tốt, vả lại chúng ta lập người con lớn hơn cả cho nên hợp lẽ. Đại Vương nổi tiếng trong thiên hạ về nhân và hiếu, như thế là tiện. Các quan bèn bàn nhau, ngầm sai người mời Đại Vương. Đại Vương sai người từ tạ. Sứ giả đi về hai lần, sau đó Đại Vương lên đoàn xe gồm có 6 cổ. Tháng chín nhuận, ngày cuối tháng là ngày Kỷ Dậu, xe đến Trường An, Đại Vương ở tại cung riêng của mình. Các quan đại thần đều yết kiến dân ấn thiên tử lên Đại Vương, tất cả cùng nhau tôn làm thiên tử. Đại Vương mấy lần từ tạ, quần thần cố nài, sau đó Đại Vương mới ưng thuận. Đông Mâu Hầu Hưng Cư nói: trong việc giết họ Lữ tôi không lập công lao gì, xin được phép dọn dẹp cung điện. Bèn cùng quan Thái Bọc là Nhữ Âm Hầu Đặng Công vào cung, đến trước mặt thiếu đế nói: Túc Hà không phải họ Lưu, không có quyền làm vua. Bèn quay lại ra hiệu cho những người cầm giáo xung quanh hãy vứt binh khí xuống đất mà lui ra. Có mấy người không chịu vứt binh khí. Người cầm đầu các hoạn quan là Trương Trạch ra lệnh cho họ, họ cũng vứt binh khí luôn. Đặng Công bèn sai lấy cái xe ngựa của nhà vua chở thiếu đế ra. Thiếu đế hỏi: ông muốn đưa tôi đi đâu? Đặng Công nói: đi ra đến chỗ nghỉ. Thiếu đế nghỉ ở thiếu phủ. Bèn đem xe ngựa đúng nghi thức của thiên tử đón Đại Vương ở cung riêng và báo: cung điện đã dọn dẹp rồi. Đại Vương tối ấy vào cung Vị Ương, có 10 người Yết Giả cầm giáo canh ở cửa Đoan Môn nói: thiên tử ở đây, sao Túc Hạ lại vào? Đại Vương bèn bảo thái úy. Thái úy đến ra lệnh, 10 người Yết Giả đều vất binh khí và lui ra. Đại Vương bèn đi vào và nghe chính sự. Đang đêm, các quan đương sự chia nhau thành từng toán, giết các vua Lương Vương, Hoài Dương Vương, Thường Sơn Vương và thiếu đế ở cung riêng. Đại Vương lên ngôi làm thiên tử trị vì 23 năm thì mất, tên Thụy là Hiếu Văn Hoàng Đế. Thái Sử Công nói: thời Hiếu Huệ Hoàng Đế và Cao Hậu, dân đen được khỏi cái khổ về chiến tranh, quần thần đều muốn nghỉ ngơi ở chỗ vô vi, cho nên Huệ Đế chấp tay trị vì. Cao Hậu người đàn bà làm chủ, gọi mệnh lệnh của mình là chế, nhưng việc chính sự không ra khỏi nhà. Thiên hạ yên lành, hình phạt ít dùng, người bị tội ít, dần lo cái cày, ăn mặc no đủ. Chú thích: tất cả mưu mô của Lữ Hậu đều thu hẹp vào việc giành chính quyền cho họ Lữ, chủ yếu toàn những việc ám sát, giết nhau trong cung đình, không liên quan đến số phận dân chúng. Hết chú thích.